Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe quyển sách Chinh phục Định Phú Sĩ, nói về cuộc đời và sự nghiệp của doanh nhân Ngô Hùng Lâm. Tình yêu. Trên đời này chẳng có điều gì có thể dễ dàng đạt được, mà nếu quá dễ dàng đạt được thì có khi chúng ta lại không biết trân trọng nó. Sau khi rời công ty Kanakawa, tôi chuyển đến ở nhờ nhà mẹ nuôi của anh ba. Tôi được bà giới thiệu đến học việc tại công ty xây dựng Nagano, làm thợ học việc với mức lương hàng tháng là 3 vạn yên. Mức thu nhập bình quân của người Nhật Bản từ bấy giờ vào khoảng 20 vạn yên mỗi tháng. Nhưng để học nghề tôi chấp nhận mức lương thấp đó. Nhờ trải qua thời gian làm việc cực khổ, vất vả ở công ty Kanakawa, tôi không ngại bất cứ việc gì. Dù trời mưa hay tuyết rơi, dù sáng sớm hay đêm khuya, những việc mà người khác từ chối tôi sẵn sàng đảm nhiệm, không đầy hà. Vì thế ông chủ rất quý tôi và coi tôi như con. Ông luôn dẫn tôi theo, vừa làm việc vừa chỉ dạy cho tôi nhiều điều. Ở nhà mẹ nuôi của anh trai được một thời gian, cảm thấy làm phiền gia đình quá nên tìm cách chuyển ra ngoài. Vốn đã quý tôi, ông chủ Nagano đồng ý cho tôi thuê căn phòng ở trên tầng 2 nhà kho của công ty với giá 4.700 yên một tháng, giá quá rẻ. So với giá thị trường lúc đó, nếu thuê một căn phòng như vậy cũng phải mất từ 3 đến 4 vạn yên. Tôi sửa sang lại căn phòng rồi dọn đến ở, vừa kiêm trông coi đồ đạc cho công ty. Từ khi chuyển ra ở riêng, cuộc sống của tôi gặp khá nhiều khó khăn. Phải tự trang trải tiền nhà, tiền điện, nước, tiền ăn, rồi các khoản phí sinh hoạt khác. Mức lương nhận được quá thấp, tôi phải ăn uống dè sản lắm mới đủ sống qua ngày. Tuy vậy tôi vẫn cố gắng chịu đựng, vì biết sau này khi mình thành nghề rồi, có thể tự đi đấu thầu xây nhà thì sẽ có được cuộc sống khá hơn nhiều. Giờ vất vả nhưng có cả một tương lai tươi sáng đang chờ tôi ở phía trước. Không có lý do gì tôi không cố gắng vượt qua. Cùng thời gian đó tôi bắt đầu đi học thêm ở một trường kiến trúc. Đã biết nghề mộc, giờ học thêm nghề kiến trúc thì mới có đủ khả năng để đứng ra đấu thầu xây dựng. Trường ở rất xa, không thể đi xe đạp. Đi tàu điện đến chỗ học thì tôi chẳng đổi tiền. Rất may là có mấy anh tốt bụng thường qua nhà cho tôi đi nhờ xe. Tôi học được rằng nếu chăm chỉ làm việc và đối xử tốt với mọi người xung quanh thì mọi người sẽ rất quý mến và họ sẽ tìm cách nào đó để giúp đỡ mình. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua được 6 tháng. Một ngày nọ, tôi nghe được mọi người đồn nhau rằng sắp có một đại gia đình người Việt Nam chuyển tới đây. Hồi đó, ở vùng tôi sống hoàn toàn không có người Việt Nam. Không có đồng hương nên cuộc sống của tôi rất buồn tẻ, hiu quạnh. Nghe tin sắp có thêm người Việt Nam đến, mà lại đông nữa, tôi mừng lắm. Ngày gia đình nọ chuyển đến, tôi đạp xe tới ngay. Thấy cả một đoàn người từ ô tô xuống. Họ đến từ sân bay. Trong ai nấy đều mệt mỏi sau chuyến hành trình dài, mấy ngàn cây số. Tôi tiến đến chào hỏi và làm quen. Cả gia đình có tới gần chục người, đủ ba thế hệ. Ông bà, bố mẹ tới các con cháu. Người ông của gia đình này là người Nhật. Sau chiến tranh, ông quay về Nhật và bây giờ trở lại đón cả gia đình theo diện hồi hương. Đi cùng có cả nhân viên của sứ quán Nhật. Họ đến tận sân bay để đón gia đình. Chúng tôi ríu rít chuyện trò, cười nói rôm rả. Từ ngày đến Nhật Bản đến giờ đã mấy năm rồi. Ngoài anh ba cha thì đây là những người đầu tiên tôi trò chuyện bằng tiếng Việt. Thật vui khôn xiết. Chào ôi, tiếng Việt sao mà thân thương và gần gũi đến vậy? Gặp tôi mọi người cũng mừng lắm vì họ đều là những người đến Nhật Bản lần đầu. Mọi thứ còn lạ lắm, tiếng Nhật chưa thông thạo, trong vùng lại không có người Việt Nam nào. Trò chuyện với mọi người một lúc, tôi đi lòng vòng tham quan căn nhà. Lúc ngang qua bếp, tôi thấy một cô gái đang lúi húi nấu nướng, trong khi mọi người mới đến còn đang nghỉ ngơi trên nhà. Cô gái còn trẻ, chỉ khoảng 18 đôi mươi, dáng người mảnh mai, làn da trắng với mái tóc chấm vai. Cô tất bật, mải miết nấu nướng. Khói bếp và hơi nóng làm má cô ửng hồng. Khuôn mặt xinh xắn của cô lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn ánh lên nét tươi tắn, rạng ngời. Vừa trông thấy là tôi đã có cảm tình, tôi thầm nghĩ, trong khi mọi người còn nghỉ ngơi. Mình cô nàng lại xuống bếp nấu nướng, quả là người đảm đang. Mình muốn kết bạn với người như thế này, trông nàng cũng xinh xắn. Nếu sau này mà có thể gắn bó với nhau được thì thật là tốt. Nghĩ vậy, tôi tìm cách lân la hỏi chuyện rồi làm quen. Qua câu chuyện tôi được biết nàng tên là Thúy Hồng, năm nay 18 tuổi và là chị cả trong gia đình. Chúng tôi mau chóng trở thành bạn tâm giao và càng tiếp xúc, tôi càng nhận thấy nàng là một người phụ nữ tuyệt vời. Không chỉ xinh đẹp, đảm đang, nàng còn là người học sâu hiểu rộng, rất thích đọc sách. Sẵn có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt, càng ngày tôi càng thêm mến phục và quyết tâm tìm cách chinh phục trái tim nàng. Từ đó tôi thường xuyên lui tới nhà nàng, giúp đỡ gia đình nàng vì họ mới sang cũng còn nhiều khó khăn bỡ ngỡ. Để sửa chữa, quét dọn, lau chùi nhà cửa. Việc gì làm được tôi đều gắng sức làm. Có lần, cô em gái chẳng may bị ngã xe, bị xước chân khá nặng. Mọi người vừa mới sang nên không thông thạo đường xá. Vùng chúng tôi ở là vùng quê hẻo lánh, bệnh viện ở cách khá xa. Tôi phải đi xe đạp cả tiếng đồng hồ tìm mua thuốc về chữa chân cho cô em. Sau này nàng kể lại tôi mới biết, cũng từ lần thấy tôi tận tình chăm sóc cô em gái đến thế, nàng rất xúc động và bắt đầu cảm mến tôi. Một lần khác trời mưa rất to, biết nàng đi làm còn mang theo áo mưa. Tranh thủ giờ nghỉ trưa tôi đạp xe từ chỗ làm đến tận công ty nàng để đưa áo mưa cho nàng. Vì chỉ có mỗi một cái áo mưa nên tôi dùng thì sẽ không còn cái khác đưa nàng. Thế là tôi quyết định đợi mưa đi. Dù trời mưa tầm tã, tôi cũng đầu trần đạp xe vượt qua quãng đường gần 10 cây số. Chỉ kịp đưa áo mưa cho nàng rồi lại vội vã phi xe trở lại để kịp giờ ca chiều. Lúc gặp nàng người tôi ướt sũng, rất lạnh, nhưng lòng lại ấm áp vì vừa làm được một việc có ý nghĩa cho người mình yêu. Tôi làm việc đó không phải để lấy lòng nàng hay vì mục đích nào khác. Chỉ là tôi theo tiếng gọi của con tim, không muốn nàng phải đợi mưa về nhà. Hiểu được tâm ý và tình cảm của tôi, sau lần đó nàng có cảm tình với tôi nhiều hơn. Yêu là làm mọi điều có thể để đem lại một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ cho người mình yêu, dù có phải vất vả thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu điều đó có ích cho người mình yêu vẫn nên dốc sức làm. Tôi cũng không để gia đình nàng biết rằng tôi mới chỉ là một cậu học việc nghèo ký xác. Dù nghèo nhưng không muốn để người khác coi thường mình, càng không thể để người ta nghĩ mình lợi dụng đến ăn cơm nhà họ. Hằng ngày đến nhà nàng chơi, tôi luôn mang theo cơm và giấu ở bên ngoài. Đến trưa, khi gia đình chuẩn bị ăn cơm, tôi nói là xin phép ra tiệm ăn. Tôi đạp xe ra công viên ngồi ăn hộp cơm mang theo. Nàng cũng biết tôi nghèo, vì tôi kể cho nàng nghe mọi chuyện. Nhưng thật may là nàng thấu hiểu, thông cảm, không hề xa lánh, mà còn động viên tôi cố gắng làm việc và học tập, nhanh chóng thành thạo để có một cuộc sống tốt hơn. Ngày đó, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ mọi điều về cuộc sống. Nhờ có nàng luôn bên cạnh, cảm thông và khích lệ, tôi có thêm niềm vui trong cuộc sống và có động lực to lớn để làm việc. Tuy vậy, sau 6 tháng, bà của nàng biết chúng tôi yêu nhau và đã phản đối, lại biết tôi rất nghèo, nên gia đình cũng không còn chào đón tôi như trước. Bà muốn nàng lấy một chàng người Nhật giàu có chứ không phải là một thằng tị nạn nghèo khổ như tôi. Chúng tôi bắt đầu bị cấm đoán, ngăn cản. Tôi bị cấm đến nhà nàng, còn nàng gặp tôi mà bị gia đình phát hiện thì sẽ bị mắng, thậm chí là bị đánh. Với tôi không được gặp nàng quả là một điều vô cùng khủng khiếp. Những ngày đi làm về mà không được trò chuyện với nàng là tôi thấy nhớ nàng da diết, nhớ đến mất ăn mất ngủ. Hằng đêm cứ nhắm mắt là khuôn mặt và nụ cười dịu hiền của nàng lại hiện ra. Nàng theo tôi cả vào giấc ngủ dập dờn mà tôi không biết phải làm sao để vơi đi nỗi nhớ đang cào xé trong tim. Hồi đó cũng chưa có điện thoại, càng không có internet, chỉ có gặp mặt, nhưng chúng tôi phải khó khăn lắm mới được gặp nhau. Mỗi khi đi làm về, tôi thường tha thẩn xung quanh nhà nàng, để nếu nàng có ra ngoài đi mua đồ hoặc đi phơi quần áo thì chúng tôi có thể gặp nhau trong ít phút ngắn ngủi. Nàng cũng không thể ra ngoài lâu vì như vậy gia đình sẽ phát hiện. Dù được gặp nhau chỉ trong khoảnh khắc, được nhìn thấy khuôn mặt thân thương của nàng, được nghe giọng nói ấm áp của nàng, được cầm đôi tay nhỏ nhắn của nàng, chỉ một vài giây phút đó thôi cũng đủ làm tôi mãn nguyện lắm rồi. Có lần khi tôi đứng ở bên ngoài chờ thấy các cô em gái của nàng từ trong nhà đi ra ngoài, sợ bị phát hiện, tôi vội nấp xuống ruộng khoai ở gần đó. Mấy cô em thấy có kẻ khả nghi nấp dưới ruộng khoai, tưởng là ăn trộm nên la toáng lên rồi ném gạch đá về phía tôi. Tôi vội chạy trốn, không dám lên tiếng, cũng không dám để lộ mặt. Vì sợ mọi người biết đó là tôi, thì nàng sẽ bị gia đình đánh bắn. Cũng may lần đó tôi chạy thoát, đầu chỉ bị sưng mấy cục bởi mấy hòn đá liền mà thôi. Phía sau nhà nàng có một ga tàu. Ga tàu của Nhật Bản hơi giống trạm xe bus, chứ không giống như kiểu ga hàng cỏ hay các ga khác ở Việt Nam. Đây chỉ là một ga xếp nhỏ ở miền quê hẻo lánh. Sân ga chỉ dài khoảng 50 mét. Có đường ray tàu chạy qua hai bên. Hàng ghế ngồi chờ ở dính giữa. Cứ khoảng 10 phút lại có một chuyến tàu chạy qua. Tàu sẽ dừng ở ga một phút rồi lại đi tiếp. Vì sân ga có mái hiên và có ghế ngồi nên tôi thường ngồi đó đợi nàng. Dù trời mưa tuyết hay mùa đông lạnh giá, tôi vẫn thường ở đó đợi nàng. Không gặp được nàng tôi không muốn về nhà. Có những ngày tôi chờ từ chập tối đến tận sáng hôm sau cũng không thấy nàng ra ngoài. Tôi chẳng thiết về nhà, vì về nhà cũng có khác gì đâu. Lủi thủi cô quạnh một thân một mình. Đợi không được thành ra thường xuyên tôi ngủ lại sân ga. Nhưng cũng không sao, vì tình yêu của tôi dành cho nàng mãnh liệt đến mức giúp tôi vượt qua tất cả. Sau này nghe nàng kể lại, hóa ra từ cửa sổ ở hành lang tầng 2 nhà nàng có thể nhìn xuống sân ga. Đứng từ đó, nàng thường thấy tôi ngồi đợi nàng ở sân ga. Dù rất thương và cũng rất muốn gặp tôi, nhưng vì sợ bố mẹ nhà nàng không dám ra ngoài, chỉ lặng yên đứng dõi theo tôi từ xa. Không gặp và trò chuyện được, tôi tìm cách viết thư cho nàng. Cứ 2-3 ngày tôi lại viết cho nàng một bức thư. Thư không có lời lẽ gì bay bổng hay lãng mạn, vì tôi không giỏi văn chương. Tất cả chỉ là những tâm sự chân thật của mình. Viết xong, tôi đạp xe trong đêm tối, đến chỗ làm việc của nàng, tìm cách trèo cổng vào trong. Tìm đến tủ đựng đồ và nhét bức thư vào túi áo nàng mặc khi làm việc. Hôm sau đi làm, nàng sẽ nhận được thư của tôi. Mặc dù nàng rất ít khi viết thư trả lời, nhưng biết là nàng vẫn đọc nên tôi vẫn đều đặn viết thư gửi nàng. Một lần, nhà nàng làm cổ, tôi không được mời, cũng không được đến chơi vì đã bị cấm. Nhưng vì nhớ và muốn gặp nàng, tôi đoán làm cổ thì thế nào nàng cũng phải ra ngoài, đi mua rượu. Nên hôm đó bỏ làm, chờ nàng ở cánh đồng đối diện nhà nàng. Từ sáng tinh mơ đến lúc trời chạng vạng mới thấy nàng đi ra. Thế tôi ngồi đó, nàng hỏi, sao anh lại ở đây? Tôi đáp, anh nhớ em quá nên ngồi đây chờ em. Anh giờ từ sáng sớm cứ tưởng là sẽ không được gặp em. May quá, giờ đã được gặp rồi. Biết tôi chưa ăn uống gì, nàng liền quay vào, lén gia đình lấy một nắm xôi mang ra cho tôi. Xôi được cuốn vội vào tờ giấy ăn, nên giấy dính chặt vào xôi, không gỡ ra được. Bụng đói vì từ sáng sớm chưa ăn, trái tim đói vì nhung nhớ, tôi chán hết luôn cả xôi và giấy. Món ăn chứa chan tình cảm của nàng. Nàng ngân ngấn nước mắt nhìn tôi ăn. Chúng tôi gặp nhau chỉ được vài phút, nàng phải quay vào nhà, sợ gia đình phát hiện. Trên đời này chẳng có điều gì có thể dễ dàng đạt được. Nếu quá dễ dàng đạt được thì có khi chúng ta lại không biết trân trọng nó. Tôi luôn tin rằng do ông trời muốn thử lòng người nên mới sắp đặt mọi chuyện như vậy. Chúng tôi tin vào tình yêu của mình, tin vào sự chân thành và tình yêu sâu đậm của cả hai dành cho nhau. Chúng tôi vẫn lén gặp nhau dù bị gia đình nàng ngăn cấm và phản đối dữ dội. Lúc đó tôi tin rằng tụi mình còn nghèo, nhưng khi thành nghề thì cuộc sống chắc chắn sẽ khác, sẽ không còn ai coi thường và tôi có thể đem đến cho nàng một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Tình yêu nào cũng phải có khó khăn, nhưng đó chỉ là thử thách mà thôi. Bằng lái. Nếu đã quyết tâm thì thế nào cũng có cách. Khi tôi còn đang học nghề thì anh ba tôi đã mua ô tô. Tôi thích lắm, xin anh cho tôi lên xe đi dạo phố vài vòng, nhưng chẳng hiểu sao anh không đồng ý. Từ hồi anh mua xe, chưa một lần tôi được bước lên xe của anh. Tôi nghĩ chắc anh có lý do riêng nên cũng không trách gì anh. Trong một lần tôi đến nhà anh ba chơi, chẳng may xe đạp của tôi bị hỏng, không thể đi được. Hôm đó trời tuyết rơi rất dày, ngập cả đường. Xe có không hỏng thì cũng chẳng thể nào mà đi về được. Tôi đành nhờ anh ba chở về, nhưng anh cũng không đồng ý vì có việc bận, không có thời gian đưa tôi về. Tôi không dám làm phiền anh nữa, tự dắt bộ xe đi về cả một quãng đường dài, đến 10 cây số trong trời bão tuyết dày đặc. Trên đường lội tuyết về nhà, tôi thấy một chiếc xe chạy theo chiều ngược lại. Xe bật đèn pha sáng chói, làm tôi lóa cả mắt. Lúc xe chạy qua, nhìn biển số, hóa ra là xe của anh ba. Anh bận đưa bạn gái về, bỏ mặc em trai lặn lội trong mưa tuyết, một mình trong đêm. Tôi thật không thể hiểu được sao anh có thể đối xử với đứa em ruột của mình như vậy. Tôi rất buồn, hôm sau gặp Hồng, tôi kể cho nàng nghe với giọng ấm ức và cay đắng. Nghe xong nàng nói với tôi, đây không phải là lỗi của anh ba, là thằng đàn ông sao anh chỉ nghĩ đến chuyện đi nhờ xe người khác. Sao không tự đi học thi lấy bằng lái đi? Tôi đáp, nhưng anh không có đủ tiền. Quan trọng là anh có muốn hay không thôi. Nàng nói, sao không muốn chứ, đây là ước mơ từ lâu của anh mà. Tôi lý nhí trả lời, nếu đã quyết tâm thì thế nào cũng có cách. Nàng khẳng định. Lời khuyên của nàng khiến tôi thức tỉnh. Đúng, tại sao tôi cứ phải dựa dẫm vào người khác? Tôi phải tự mình vươn lên, tự khẳng định mình, không thể mãi hạ mình xin xỏ, nhờ cậy người khác được. Thế là tôi quyết tâm đi học lái xe. Lúc đó không có đủ tiền để học, tôi cũng chưa bao giờ vay mượn tiền người khác, dù nghèo. Thế là tôi quyết định tiết kiệm tiền để có thể đi học. Vừa đi làm, vừa học thêm ngành kiến trúc, giờ còn thêm học lái xe. Tiền ăn còn không đủ, cuộc sống đã khó lại càng thêm khó. Hàng ngày tôi chỉ ăn cơm rang với hành tây và xì dầu, dành tiền học lái xe. Trụ qua được mấy tuần, nhưng rồi đến lúc xì dầu cũng hết. Cả đêm đó tôi cứ trăn trở. Ngày mai mình biết ăn gì khi trong nhà chỉ còn mỗi gạo, đến muối cũng không còn. Hôm sau đi làm về tôi ngạc nhiên khi thấy trên bàn có 10 đồng xu, 100 yên đặt trên một tờ giấy. Nét chữ viết lạ của Hồng. Anh cố gắng với số tiền ăn này trong một tuần nhé. Chịu khó một thời gian để qua được giai đoạn khó khăn này. Em tin anh sẽ làm được. Hóa ra nàng đã giấu gia đình, tiết kiệm tiền đem đến cho tôi. Tôi rất xúc động. Chẳng ngờ nàng lại biết được tôi đang khó khăn mà đến giúp tôi, trong khi tôi không nói gì với nàng. Lúc đó, theo thống kê của chính phủ, tiền ăn trung bình của một người Nhật vào khoảng 1.300 yên mỗi ngày. Thật sự, 1.000 yên cho một tuần không phải là nhiều. Nhưng với tôi, số tiền này rất quý giá. Tôi vô cùng cảm kích, cầm 10 đồng xu trong tay tôi thầm nhủ. Người con gái này, sau này có chết mình cũng phải báo đáp. Dù không lấy được nàng làm vợ, mình cũng phải hết lòng hết sức với nàng. Rồi tuần nào nàng cũng đến, và lần nào cũng âm thầm cho tôi vay 1.000 yên trên một tuần, trong suốt quãng thời gian dài. Trở lại với khóa học lấy bằng lái xe, không hiểu sao tôi chật vật thì tới 7-8 lần mà không đổ. Vừa mệt mỏi vừa hết tiền, tôi thấy không thể tiếp tục như thế được. Tôi tìm đến văn phòng và xin gặp hiệu trưởng trường dạy lái xe để nhờ ông giúp đỡ. Nhưng anh bảo vệ và cô thư ký nhất quyết không cho tôi gặp. Nói là vì hiệu trưởng rất bận, tôi lại không hẹn trước. Họ yêu cầu tôi đặt lịch hẹn với thầy hiệu trưởng mới được gặp. Người Nhật vốn rất nguyên tắc, họ không bao giờ làm trái quy định. Tôi thì hiểu là dù có đặt lịch hẹn trước thì người ta cũng chẳng chịu gặp mình đâu, cùng lắm chỉ gặp người phụ trách học viên thôi. Mà người đó lại không có thẩm quyền để giải quyết những việc tôi cần. Có đến gặp họ trình bày rất mất thời gian mà chưa chắc đã giải quyết được gì. Cứ phải tìm gặp trực tiếp thầy hiệu trưởng, người có quyền cao nhất thì may ra mới có cơ hội. Nghĩ vậy tôi nhất quyết không về, cứ đứng ở trước cửa xin gặp hiệu trưởng bằng được. Năn nỉ mãi, anh bảo vệ và chị thư ký nói thế nào, tôi cũng không chịu đi. Cuối cùng họ đành đồng ý và hỏi ý kiến của hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng thấy lạ, đồng ý để tôi vào gặp. May mắn gặp được ông, tôi liền kể hết sự tình. Rằng tôi là người nước ngoài, vừa phải đi làm, vừa phải đi học. Tôi không có nhiều tiền, mà mỗi lần thi tôi lại phải nghỉ làm. Nghỉ nhiều bị chủ la, hơn nữa tôi cũng không có tiền để học tiếp. Tôi thi 8 lần rồi mà không đổ, điểm số cũng không tăng, xin ông báo cho biết tại sao. Tôi hỏi hiệu trưởng, nghe tôi nói xong ông bảo. Tôi chưa biết lý do vì sao anh thi mãi không được, nhưng anh tìm được đến văn phòng và cố tìm được gặp tôi thì phải nói là anh cũng rất giỏi, rất quyết tâm. Tôi sẽ tìm cách giúp anh. Nói xong, ông cho người đi tìm các bài thi của tôi. Sau khi xem xét, ông nhận ra tôi bị mắc lỗi là không hiểu đúng nghĩa của từ. Vì không phải là người Nhật, nên với những thuật ngữ chuyên môn khó, nhiều khi tôi hiểu không đúng, thành ra bài làm bị sai. Ông liền đưa cho tôi một bộ đề bằng hình ảnh để trả lời thử. Tôi làm đúng hết. Ông gật gù và nói, vậy vấn đề của anh là rào cản ngôn ngữ thôi, cũng khó trách vì anh là người nước ngoài. Ông nói tôi đến lại thi vào ngày thứ hai đầu tuần tiếp theo, do đề thi sẽ được quay vòng và lặp lại vào mỗi thứ hai các tuần. Ông còn dành thời gian chỉ dạy tôi thêm các câu trả lời bằng tiếng Nhật. Lúc ra về, ông còn cẩn thận dặn phải về nhà ôn cho kỹ, nếu thi vẫn không được thì lại lên gặp. Ông sẽ dạy tiếp cho tôi đến khi nào thi đỗ mới thôi. Nhờ sự giúp đỡ của ông, tôi thi thêm 2 lần nữa và đỗ. Ngày cầm tấm bằng lái trong tay, tôi phấn khởi. Mình làm được rồi, mình làm được rồi. Rồi chạy nhanh như bay, về khoe với Hồng, người đã giúp tôi lúc khó khăn, cho tôi thêm động lực để vượt qua thử thách. Một quyển sách tôi từng đọc đã có nói rằng, muốn và rất muốn là hai điều rất khác nhau. Muốn thôi thì chưa chắc đã được, còn nếu mình thật sự rất muốn thì thế nào cũng sẽ đạt được. Vì khi rất muốn, mình sẽ tìm đủ mọi cách vượt qua mọi trở ngại để làm bằng được. Trong tình yêu, chỉ cần cả hai người thật lòng yêu thương nhau, rồi quyết tâm vượt mọi trở ngại để đến với nhau, thì sẽ có được hạnh phúc. Một thời gian sau khi đã lấy được bằng lái xe, có một người bạn Nhật chuyển đến ở cùng tôi trong căn phòng ở công ty. Anh có một chiếc ô tô cũ và chúng tôi cùng nhau sử dụng chiếc ô tô đó. Trước đó tôi mới chỉ được lái xe ở trường học lái. Đấy là lần đầu tiên tôi được lái một chiếc ô tô hẳn hoi chạy ra ngoài phố. Tôi sung sướng phóng xe đến đón Hồng đi chơi, đưa nàng lên trung tâm Tokyo và sang tận thành phố Yokohama. Tôi thật không may hôm đó vì chưa quen đường nên tôi bị lạc. Gần 10 giờ đêm mới đưa được nàng về nhà. trong khi nàng phải có mặt ở nhà lúc 5 giờ. Vì về muộn nên bị mẹ nàng biết, bà rất tức giận và mắng nàng như trút nước. Đứng ngoài cửa nhìn mà lòng tôi đau như cắt, vừa thương nàng vừa dây dứt ân hận, chỉ tại tôi mà mọi chuyện mới thành ra như vậy. Sau đó mấy hôm, đường đột mẹ dẫn nàng đến nhà tôi, chứ định hình được xem hai mẹ con đang đến để làm gì thì mẹ nàng đã té tát. Anh nghĩ anh là ai mà tức tìm cách dụ dỗ tán tỉnh con gái tôi như thế hả? Chỉ vì anh cứ lẻo đẻo không chịu buông tha nên giờ con gái tôi mới sinh ra hư đốn thế này. Bố ngoan ngoãn là thế, vậy mà từ hồi theo anh nó đã biết lừa cha dối mẹ, trốn đi chơi đến tận thêm khuya. Tôi trát hết mặt mày, đầu óc choáng váng, không biết phải nói gì với bà. Chưa kịp định thần thì bà lại tiếp tục, lần này gần như là thét vào mặt tôi. Tất cả cũng chỉ tại anh mà ra, nếu anh còn chút lòng tự trọng thì đừng có tìm cách mà làm khổ nó nữa. Anh thương nó thì hãy biết thân biết phận mình để cho nó yên. Từ nay đừng có mà qua lại với con tôi nữa. Nói đoạn, bà nắm lấy tay nàng kéo sành sạch đi về. Cơn giận vẫn chưa nguôi, bà quay sang nói với con gái. Con nói với nó bao nhiêu cũng chỉ phí công, từ nay mẹ cấm con giao du với các loại đấy nghe chưa. Mẹ cũng vì muốn tốt cho con nên mới làm thế thôi. Con mà cứ cố gặp nó nữa là mẹ từ mặt con đấy. Thà không có con còn hơn là có một đứa con không thèm nghe lời cha mẹ. Chỗ sáng cũng đi, đâm đầu vào chỗ tối. Nước mắt giàn giụa, nàng lẻo đẻo theo mẹ đi về, còn tôi chỉ biết đứng như trời trồng. Lời nói của mẹ nàng như dội vào đầu tôi cả một thùng nước lạnh. Nhưng câu nói của bà như ngàn nhát dao đâm sâu vào trái tim tôi. Bầu trời như tối sầm lại, thế giới như sụp đổ. Trước mắt tôi không còn một chút ánh sáng, còn một tia hy vọng. Tôi gào thét trong đau đớn, đập vỡ đồ đạc trong cơn tức giận. Uất ức, căm giận, tôi hận số kiếp sinh ra là kẻ nghèo hèn, để người ta khinh thường, người ta sỉ nhục, lăng mạ. Đã vượt biển trở quê hương, tha hương đến đất khách quê người, vậy mà cái kiếp nghèo vẫn chưa chịu buông tha. Vì nghèo khổ nên đến cả người con gái mình yêu thương cũng không giữ được. Chẳng những thế, tôi còn làm nàng liên lụy. Tôi nghiến răng, cắn chặt đôi môi đến chảy cả máu. Vớ được bất cứ thứ gì là tôi ném ngay xuống đất, cho nó vỡ vụn ra. Tôi gào lên, vỡ vụn ra, tung tóe ra, nát bét ra, giống như cuộc đời tao đi. Anh bạn cùng phòng thấy vậy liền chạy đến. Cậu ta giữ chặt tay tôi, rồi tát tôi hai cái rất mạnh khiến tôi ngã sóng xoài. Đau khổ, tuyệt vọng, tôi cứ nằm nguyên đó rồi khóc. Mong thằng bạn đánh chết mình luôn đi cũng được. Nhưng cậu bạn ghì chặt lấy vai tôi và gào lên. Mày điên à? Là thằng đàn ông sao lại hèn nhát thế hả, Minoru? Người ta coi thường, bảo mày nghèo, không cả con gái cho. Thì mày phải cố làm ăn, để cho người ta không coi thường được nữa chứ. Sao lại đi đập phá đồ đạc, tự hủy hoại cuộc đời mình thì thế phỏng có ích gì? Mày làm thế thì người yêu càng buồn, gia đình của ta lại càng phản đối, hai người càng không thể đến được với nhau. Nghe câu nói đó, tôi như bừng tỉnh. Cậu ta nói đúng, trong lúc này tôi phải mạnh mẽ, can đảm lên, dũng cảm đối diện với sự thật rồi tìm cách vượt qua. Bố mẹ nào chẳng mong muốn con cái mình được sống hạnh phúc, sung sướng. Việc gia đình nàng phản đối cũng là chuyện thường tình. Tôi đúng là một thằng tị nạn nghèo khổ, chẳng có tất đất cắm dùi. Phải người giàu có mới đem lại cuộc sống sung túc và hạnh phúc cho nàng. Tôi không được hứa hẹn suông, mà phải chứng minh cho mọi người thấy bằng hành động, bằng những kết quả mình đạt được. Từ hôm đấy, tôi càng đung đấu ý chí làm giàu. Lúc đó tôi đang làm cho công ty Nagano. Tôi được ông chủ quý mến nhưng mức lương quá thấp. Như thế thì chẳng biết bao giờ mới khá được. Đã mấy lần tôi xin tăng lương nhưng ông không đồng ý. Một phần cũng vì công ty nhỏ, không có nhiều việc nên cũng khó để tăng lương. Vì tình cảm tôi cũng muốn ở lại giúp ông chủ. Nhưng như vậy tôi lại không lo được cuộc sống cho mình, không thực hiện được ước mơ mà mình ấp ủ. Điều đó là không thể. Tôi bỏ nhà vượt biển, mong tới Nhật Bản lại để làm giàu, không phải để trở thành người làm công, ăn lương, chỉ đủ nuôi miệng mình. Tôi cần phải lo được cho mình trước thì mới nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Vậy là tôi rời công ty Nagano, chuyển sang công ty xây dựng Yamamoto. Ở Nagano mỗi tháng tôi được trả mức lương học việc là 3 vạn yên. Sang Yamamoto tôi được trả mức lương của một thợ lành nghề, mỗi tháng gần 20 vạn yên. Lúc này tôi đã thành thạo cả việc thiết kế và xây dựng, nên có thể tự mình đứng ra nhận thầu các công trình. Nhà người Nhật chủ yếu là bằng gỗ và lắp ráp bằng vật liệu nhẹ, không xây bằng gạch và xi măng như Việt Nam, nên một người cũng có thể xây được. Sau tôi còn tuyển thêm các thợ phụ, đội xây dựng của tôi có tất cả 9 người. Thu nhập hàng tháng của tôi lên tới hơn 30 vạn yên. Một tháng thu nhập lúc này bằng cả năm trước đây. Công việc ổn định, thu nhập cao, cuộc sống của tôi dần dần khấm khá. tôi đã sắm được ô tô mới, không còn làm ở Nagano nữa. Tôi cũng chuyển sang thuê một ngôi nhà mới khang trang, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Lúc này tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện hỏi cưới Hồng. Tôi đến nhà nói chuyện với mẹ nàng và ngỏ ý muốn cầu hôn. Vì chỉ mới vừa khá lên được ít lâu nên gia đình nàng vẫn chưa tin vào khả năng của tôi. Những người Việt Nam trong vùng vẫn coi tôi là diện tị nạn nghèo khổ. Họ thường rỉ tai nhau. Thằng Lâm xấu tính nên cả nước Nhật đều ghét nó, đừng có kết bạn với nó. Họ còn đồn thổi đủ thứ chuyện xấu xa về tôi, cho rằng có khi nó ăn trộm ăn cắp nên mới có tiền, chứ làm thợ xây thì cả đời nghèo mà thôi. Nhiều người có tính xấu là thích buôn chuyện, gặp nhau là bàn tán hết chuyện này đến chuyện khác, rồi còn thêu dệt thêm để câu chuyện mình trở nên hấp dẫn, mà chẳng quan tâm xem điều đó có làm ảnh hưởng đến ai hay không. Có nhiều người chưa gặp tôi bao giờ, vậy mà không biết nghe ai, họ lại tin rằng tôi là kẻ trộm cắp. Con người ta đôi khi thiếu sáng suốt, dễ tin vào những lời đồn thổi mà chẳng bao giờ xác minh xem điều đó là đúng hay sai. Thấy có ai đó nói xấu người khác thì vội tin liền, dù chẳng biết thực hư ra sao, nhưng cũng đem câu chuyện đó kể lại với bạn bè của mình. Khi kể có khi còn thêm mắm, thêm muối vào. Cứ như là mình đã tai nghe mắt thấy, hiểu rõ sự tình trong ra ngoài. Thế rồi 1 đồng 10, 10 đồng 100, 100 đồng 1000, tự nhiên từ chuyện bịa nó lại thành chuyện thật, vì ai ai cũng nói như thế, ai ai cũng tin như thế. Vàng thâu lẫn lộn, người tốt thành ra kẻ xấu, còn kẻ xấu lại thành người tốt. Từng nếm trải chuyện này, tôi luôn trăn dạy các con mình phải tránh làm điều đó. Tôi từng nói với các con, cha ghét ai là việc của cha, không liên quan đến các con. Các con muốn đưa ra bất kỳ lời nhận xét về ai đó thì các con phải tiếp xúc và thật sự hiểu người đó, không được đoán già đoán non, nghe lời đồn thổi rồi đặt điều mà gây tổn hại cho người ta. Trong vùng thời đó chỉ có khoảng 50 người Việt, không hiểu sao họ hầu như đều không ưa tôi và phản đối việc hôn nhân của tôi với nàng. Nhưng người Nhật thì ngược lại, họ rất quý tôi vì tôi sống lương thiện, ngay thẳng, chịu khó làm ăn, biết giữ chữ tín và rất quan tâm đến người khác. Tôi được bạn bè Nhật yêu quý cũng là nhờ những điều cha nuôi chỉ dạy. Mình là người nước ngoài, thân cô, thế cô, cần phải sống làm sao cho người ta quý, chứ người ta ghét thì chỉ có chết. Là người Việt Nam, trái tim tôi luôn hướng về quê hương, đất nước. Nhưng sống ở Nhật Bản, tôi cố gắng sống theo cách nghĩ của người Nhật, làm sao để hòa nhập, để có được sự yêu mến và quý trọng của mọi người. Chuyện tình cảm của chúng tôi cũng có nhiều bạn bè người Nhật biết, họ đều thương cảm và rất mong muốn chúng tôi đến được với nhau. Trở lại với câu chuyện đi hỏi cưới, dù 5 lần 7 lượt đến hỏi đều bị nàng từ chối, tôi vẫn không bỏ cuộc. Sau một thời gian tìm hiểu kỹ càng, tôi biết được người phản đối gay gắt nhất hôn nhân của chúng tôi chính là bà nội nàng. Bà nội là người gốc Hoa, do chiến tranh biên giới Việt Trung những năm 1979, bà bị buộc rời khỏi Hà Nội. Sau đó bà mới sang Nhật, rồi sau đó đón cả gia đình con cháu sang. Bố nàng không may mất sớm, nàng cùng mẹ và các em theo đại gia đình nhà nội tới đây. Vì vậy nàng và mẹ phải chịu rất nhiều sức ép từ gia đình bên nội, nhất là bà nội. Do từng bị xua đuổi trong thời chiến tranh, nên bà ác cảm và phản đối kịch liệt chuyện nàng kết hôn với người Việt. Biết được điều này, tôi đến nhờ giám đốc Yamamoto. Từ khi đến công ty Yamamoto, giám đốc cũng rất quý mến và thường xuyên trò chuyện tâm tình với tôi. Ông hiểu rất rõ chuyện éo le của hai đứa nên nhận lời ngay. Ngày tôi đi hỏi vợ, sư trụ trì của ngôi chùa trong vùng đứng ra tổ chức lễ cúng cầu may cho tôi. Ông còn kêu gọi tất cả Phật tử trong vùng, mấy chục người cả già, trẻ, gái, trai cùng đến tụng kinh, gõ mõ từ sớm tinh mơ. Bạn bè và cả rất nhiều người không biết tôi cũng đến cầu nguyện cho chúng tôi được nên vợ nên chồng. Tôi cùng bố mẹ nuôi, giám đốc Yamamoto ăn mặc chỉnh tề, sửa soạn đầy đủ, chọn giờ đẹp rồi xuất hành. Bốn người chúng tôi hướng đến nhà gái, còn tất cả bạn bè và những người tốt bụng khác thì đi lên chùa làm lễ cúng cầu may. Ai nấy đều rất nhiệt tình, truyền sự quyết tâm cho tôi. Lúc đó tôi có cảm tưởng đi hỏi vợ mà cứ như đi đánh trận, dù không đao kiếm, không kèn trống, nhưng cũng kịch liệt và cam go, chẳng kém gì một trận chiến sinh tử. Đến nhà gái, không khí căng thẳng chẳng khác nào hội nghị thượng đỉnh bàn bạc về vấn đề chiến tranh hạt nhân giữa hai cường quốc. Chúng tôi và bố mẹ nuôi, ông Yamamoto đối diện với cả gia đình nhà gái. Ông cậu của nàng lúc ngồi vào bàn đã tỏ rõ thái độ không đồng tình. Ông liên tục đập đập tay chân vào bàn, ghế, làm cốc chén trên bàn cứ nảy lên như có động đất. Tôi vô cùng hồi hộp và lo lắng, nhưng khi thấy ông Yamamoto vẫn điềm tĩnh, không một chút nao núng, khuôn mặt toát lên vẻ tự tin, làm tôi cũng thấy phần nào yên lòng. Ông Yamamoto từ tốn giới thiệu về bản thân và công ty. Công ty Yamamoto là một công ty xây dựng lớn, có uy tín và nổi tiếng trong vùng nên hầu như ai cũng biết. Rồi ông từ tốn đi vào vấn đề. Ông nói chậm rãi từng câu từng chữ. Mỗi lời nói chứa đựng thần thái, chí khí và sự uy nghiêm của ông. Những lời nói đầy sức mạnh đó của ông khiến cho căn phòng trở nên yên lặng. Mọi người đều chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời. Tôi đại diện cho họ nhà trai, đến hỏi vợ cho cậu Minoru. Cậu là chàng trai rất chăm chỉ, chịu khó, có tài và tương lai rộng mở phía trước. Cậu cũng là một trong những thành viên xuất sắc nhất của công ty xây dựng Yamamoto chúng tôi. Vì vậy tôi chắc chắn rằng con gái của quý ông bà sẽ có được một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc khi lấy cậu ấy. Nếu lời nói của tôi có gì sai sót thì sau này có bất cứ vấn đề gì xảy ra, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Xin ông bà tin tưởng mà gả con gái cho nhà trai chúng tôi. Nhà gái còn lưỡng lự, họ nhìn nhau bán tính bán nghi, nhưng thấy một người uy tín như thế đứng ra đại diện, lại nói những lời chắc như đinh đóng cột, họ đã bị thuyết phục và cuối cùng chấp thuận cho hôn sự của chúng tôi. Khi mẹ nàng vừa nói xong lời đồng ý, ông cậu vớ ngay cái gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh ở trên bàn ném thẳng về phía bà. Chiếc gạt tàn đi sượt qua đầu bà, đập mạnh vào tường vỡ loãng xoảng. Rất may không có ai bị thương và hành động quá khích đó cũng không làm ảnh hưởng đến quyết định của nhà gái. Tức giận, ông dậm chân bình bịch rồi bỏ ra ngoài. Đoàn nhà trai nghe thấy tin đó vô cùng sung sướng, thầm cảm ơn trời Phật đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng tôi. Bố mẹ nuôi dục chúng tôi nhanh chóng lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Sợ gia đình nhà gái đổi ý, lễ thành hôn được ấn định tổ chức ngay trong tháng sau, vào ngày 12 tháng 6 năm 1988. Sau này tôi hay nói đùa với các con, bà yêu mẹ các con nên đến nhà mẹ trồng cây si, nhưng trồng cây nào đều bị bà ngoại nhổ cây đấy. Ba trồng 10 cây si đều bị nhổ cả 10, may đến cây thứ 11 thì bà ngoại con mệt quá, rồi không nhổ nổi nữa nên đã đồng ý gả mẹ cho ba. Nói cho vui vậy chứ quả thật, chặng đường chúng tôi trải qua là một chặng đường vô cùng gian nan. Nếu là người khác thì chắc đã buông tay bỏ cuộc, nhưng tôi thì không, chính điều đó đã giúp tôi giành được hạnh phúc. Yêu nhau, cưới nhau một phần là do duyên số, và một phần còn lại là do sự cố gắng của chính mình. Bác Hồ từng dạy, không có việc gì có, chỉ sợ lòng không bền. Tôi thấy lời bác dạy đúng không chỉ trong sự nghiệp, mà còn có cả trong tình yêu. Chỉ cần cả hai thật lòng yêu thương nhau, rồi quyết tâm, quyết chí, kiên trì, nhẫn nại, hết lòng hết sức để đến với nhau, thì sẽ có được một cái kết hạnh phúc. Sông sâu đến đâu cũng đến lúc phải cạn, núi cao đến mấy trời đến lúc cũng phải mòn. Chỉ có một tình yêu chân thành và tha thiết là thứ sẽ mãi không bao giờ đổi thay. Tình yêu đó có thể làm cảm động trung chuyển cả trời xanh và tạo nên những điều kỳ diệu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã kết thúc lại phần 3 của quyển sách Chinh phục định phú sĩ. Và để tiếp tục, hãy cùng nhau đến với phần 4 của quyển sách này trên trang web khosachnoi.com.vn.
Quý thính giả đang nghe quyển sách Chinh phục đỉnh phú sĩ. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng mong rằng mọi người chú trọng không ngừng trang bị kiến thức, tự mình phát triển bản thân trong lúc xã hội còn nhiều bộn bề, để khi cần có thể giúp ích cho mình, cho đời. Kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Mạnh Hùng.